A Di Đà Phật, cung thỉnh đại đức ban bố cho quý Phật tử tại đạo tràng những lời pháp lành của chư Phật. A Di Đà Phật, thành tâm cung thỉnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị Phật tử hôm qua có ngủ nơi rồi có ăn vui không? Vì tinh thần cũng được thoải mái. Thì trong chủ trương cái khuyến tu của thầy viện trưởng đã chủ trương, thì cái buổi lễ buổi cái đạo tràng hôm nay, quý thầy sẽ trong mọi vấn đề sẽ hướng về các pháp môn tịnh độ. Thì cái buổi pháp đầu tiên này thì quý thầy thầy đảm trách, thì thầy cái đề mục đề tài thì thầy chọn ngày hôm nay là đề tài là cái pháp môn tịnh độ với cái mật tông nó có gì sai khác nhau hay không. Thì quý vị đều biết cái trong Phật giáo á, trên cái Phật giáo thì nó chia chánh ra, nó chia ra làm hai cái tông phái chánh. Một á thì mình gọi là Nguyên Thủy Phật giáo, hay là danh từ mà nhiều Phật tử đều biết á thì gọi là Tiểu Thừa Phật giáo. Và cái tông phái thứ hai gọi là Đại Thừa Phật giáo. Sở dĩ có sự chia ra như vậy vì lý do rằng là hai cái chỉ quy đó, tức là hai cái chiều hướng tu hành nó hoàn toàn khác biệt. Và tới nay thì vì cái vấn đề khác biệt đó mà vẫn có cái sự trong các dòng vừa Nguyên Thủy và Tiểu Thừa nó có cái sự mâu thuẫn với nhau. Thì để trước khi mình nói về pháp môn tịnh độ là pháp môn nó thuần túy về Đại Thừa, thì mình phải có một cái nhìn qua cái hệ thống của Nguyên Thủy để mình biết tại sao cái pháp môn mình đi nó có hơi khác với cái pháp môn Nguyên Thủy, và cái đặc thù của nó ra làm sao. Và mật tông cũng là một chi trong hệ thống của Đại Thừa. Sau khi mình đã tách được cái Đại Thừa và cái Nguyên Thủy ra rồi thì thường thường quý thầy cũng ít không dùng cái danh từ Tiểu Thừa, thì thực sự ra đại và tiểu nhờ đó cái tâm của mình. Cái pháp Nguyên Thủy mà người đó có cái tâm lượng bao la rộng lớn thì nó thành ra cái pháp Đại Thừa. Thì mình nói để thì phân biệt đó, pháp Nguyên Thủy thì cho nó tương đối, cho nó không có cái vẻ là cái pháp này cao kia thấp. Cao thấp là do cái tâm lượng của cái người hành. Thì trong cái giáo lý mà Nguyên Thủy á, thì là Phật, lúc mà Phật thuyết á, là Phật thuyết á, là bằng ứng thân Phật. Đối với Đạo Thừa, Đại Thừa đó là Phật có tam thân, tức là Phật có Phật pháp thân, Phật báo thân và Phật ứng thân. Thì tạm thời mình chưa giải thích cái đó ha, và mình giải thích cho cái dễ hiểu đi. Cái Phật ứng thân tức là cái gì căn tánh chúng sanh mà chư Phật và chư vị Bồ Tát quá hiện thành ra một cái thân giống như thân chúng sanh ở cái vùng đó để mà quá độ, nó gọi là quá thân. Cái thân đó không có phải là một cái thân rốt ráo về phước đức, nên cái thân đó vẫn có sanh già bệnh chết, tức là chúng sanh có chết thì thân đó có chết, chúng sanh có già thì thân đó có già, chúng sanh có phiền não thì thân đó có phiền não. Và cũng trong cái thân đó thì nhờ sanh già bệnh chết đó mà thị hiện ra được cái pháp để giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, để chúng sanh đó cảm thấy rằng là mình đang bị ràng buộc trong cái sự đau khổ phiền não của sanh già bệnh chết. Mà bây giờ trong cái thân đó Phật ứng hiện cái thân giống như một cái thân bình thường cũng giống hệt chúng sanh đó, mà lại nói ra được một cái cách, một cái phương pháp để giải thoát đó, là do đó cái ứng thân đó hay là cái quá thân đó mà lợi ích cho chúng sanh đó. Do ứng thân và quá thân Phật có khắp tất cả, không những có trong cõi người mà có thể trong cõi địa ngục, có thể trong cõi ngạ quỷ, có thể trong loài voi, có thể trong loài nai, có thể tất cả trong các loài. Chỉ một mục đích là làm sao sống giống như loài đó mà từ từ nhiếp cái loài đó vào con đường đạo và từ từ đưa được họ đến cái chiều hướng giải thoát. Thì cái đó gọi là ứng thân hay là hóa thân của Phật. Thì đối với giáo pháp Đại Thừa thì cái thân của Bậc Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái ứng thân trong cái quốc độ thành Xá Vệ, thành Ca Tỳ La Vệ, hợp với căn tánh chúng sanh của cái thời đó, và mục đích đã đem pháp giải thoát để mà giải thoát cho chúng sanh trong cái loài đó, mà đa số là cõi người, cái cõi người chúng sanh đó, thì cõi người đã nghe được cái pháp đó và họ kết tập lại thành kinh điển, gọi là kinh điển của Nguyên Thủy. Thì kinh điển này nó gần như là gần với tâm lý của loài người nhất, và quý vị đọc rất là dễ hiểu. Cái hạn như nói tứ đời diệu đế, đời là khổ hay này kia, rồi quý vị thấy là dễ hiểu, rất là dễ hiểu vì nó rất là gần gũi đối với mình. Thấy không? Ngoài cái giáo, khi mà Phật thành một cái thân đó thì cái thân trang nghiêm phước đức của chư Phật, cái thân đầy đủ dạng công đức của Đức Phật, cái thân đó là không già, không bệnh, không chết. Bởi vì một vị mà bây giờ thí dụ mình làm một cái việc mình cực thiện thì kiếp sau mình làm quan, làm vua, làm tướng thì cái phước báo đã nhiều rồi. Thấy không? Tức là còn huống gì Phật đã đời đời kiếp kiếp biết bao nhiêu đời kiếp, làm biết bao nhiêu lục độ vạn hạnh, thì cái thân của Ngài bảo đảm là nếu mà giàu thì phải giàu hơn vua. Nếu mà khỏe mạnh thì khỏe mạnh hơn bất cứ người nào hết, và Ngài không bao giờ bệnh hoạn hết, gọi là mới là phước đức. Tại vì Ngài đã bao kiếp, đã hạ hy sinh, đã xẻ thân xẻ mạng cho chúng sanh, rồi bao kiếp đã hy sinh vợ con thân thuộc về cho điều về cho chúng sanh hết. Thì do đó cái thân phước đức của chư Phật trong kinh điển nói đó, nó gọi là báo thân, viên mãn báo thân, tức là cái thân mà đầy đủ cái phước báo. Thì cái thân đó phải nói rằng là cái thân mà quý vị không thể tưởng tượng được, mà thực sự với cặp mắt của chúng sanh của mình không bao giờ thấy được. Thì trong kinh điển nói là chỉ có những vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên, tức là trong 50 quả vị, quý vị trên con đại thừa quý vị phải đi á, thì quý vị cái quả vị thứ 40, 41 thì quý vị mới thấy được cái thân đó. Và cái thân đó là cái thân nó cao lớn, đứng lên thì bằng cao cái đầu, nếu mà cái đầu thì nó cao bằng mặt trời mặt trăng, nó gọi là cái thân có 8 vạn 4000 do tuần, nó cao lắm. Và cái thân đó là nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ, rất là đẹp đẽ, chứ không phải là như thân bình thường mình như ngày bây giờ. Nếu quý vị đi quá, quý vị coi lại vô mấy chùa Thái Lan, quý vị coi các chị A La Hán này kia đó, thì có nhiều người bị ốm, có nhiều người bị chống gậy này kia rồi ha. Còn riêng quý vị mà đi qua coi các vị Bồ Tát á, đây chờ chùa thờ Bồ Tát, thì quý vị thấy người nào cũng thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm. Đó là cái hình thức khác biệt của bên đại thừa và bên Nguyên Thủy. Vì đại thừa là lấy cái gọi là tu và cả công đức và trí tuệ làm cái cơ sở. Và cái pháp thân của chư Phật, cái pháp thân của chư Phật phải nói là một cái thân này đó, trong kinh điển nó nói đó là cái thân chỉ có bát địa, cái bát địa Bồ Tát, tức là bộ dĩ Bồ Tát, chỉ còn một đời để mà nhất sanh bộ thí thành Phật mới thấy được. Để cái thân đó thì nó gần như là thấy trong tất cả các pháp, chẳng hạn như thấy cái gối mà thấy đó là một cái thân của Phật xuất hiện ra, chẳng hạn như thấy cái bàn tay của mình hay là cái gì, tất cả gì, cái pháp diệu gì đều là do thân Phật xuất hiện ra hết. Thì cái thấy này nó thiên về cái pháp, nó thiên nặng về pháp, và trong cái thiên nặng về pháp đó họ thấy được cái thật tánh của chư Phật nằm trọng, thì lúc đó gọi là thấy được cái bản tâm của chư Phật. Thì cái thân này nó gọi là thân vô biên bao trùm tất cả pháp giới, và đôi khi người ta cũng gọi là pháp giới tạng thân, tức là cái thân bao nhiếp hết khắp. Vậy đã cho quý vị nắm được ba cái thân đó để mình mới tắt được cái bên quan niệm của tu của Nguyên Thủy và quan niệm tu của Đại Thừa nó khác nhau. Thì bên Nguyên Thủy thì nó chỉ có Phật ứng thân, tức là đối với Nguyên Thủy chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Hai thân Phật kia là chẳng hạn như là dạng báo trang nghiêm của Phật báo thân, càng như mình ăn Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, ví dụ như vậy, thì không có, không có. Và Phật Pháp Thân, đối với họ Pháp Thân là Pháp chứ không phải là thân, thì cũng không có. Và do quan niệm như vậy